Trung Đông không phải là áo nhà của Bắc Kinh như vừa nói, còn lưu ý về nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác do Bắc Kinh gây ra.
Việc Trung Quốc đẩy mạnh chương trình thăm dò và khai
thác. This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình sáng thứ Năm, ngày 5 tháng 7, 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25, 49 mét. Thưa quý vị, thông tin đáng chú ý ghi nhận có khoảng 1.000 người dân Văn Giang, Hưng Yên hôm qua đã tập trung trước Ủy ban huyện liên quan tới đất đai bị thu hồi. Chúng tôi cũng có tường trình về việc blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt lần thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh kể từ vụ biểu tình chống Trung Quốc ngày 1 tháng 7 vừa qua. Ngoài ra còn nhiều bài viết về đề tài liên quan đến tranh chấp Biển Đông, trong đó Việt Nam bị Trung Quốc xâm lấn chủ quyền biển đảo. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ với Gia Minh và Nam Nguyên.
Thưa quý thính giả, gần 1.000 bà con bị thu hồi đất để làm khu đô thị sinh thái tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hôm qua đến tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện để làm việc theo giấy mời, thế nhưng không được cho vào. Một người dân Văn Giang thuật lại sự việc diễn ra vào ngày hôm qua như sau.
Thế là người ta chỉ nói là mời được những ai có thể mời thì vào, còn những người mà được ủy quyền người ta không cho vào thì chúng tôi không vào nữa. Những người có đất ủy quyền là cũng bị đất thu hồi trong cái dự án 500 hectare này của Xuân Quan, Phùng Công đấy. Hỏi mời là của 166 hộ của cái diện mà cưỡng chế được 24 tháng 4 vừa rồi thì chúng tôi làm đơn trước lại trung huyện. Thì họ mời những diện những cái người trước ngày hôm nay muốn, nhưng mà trong cái đấy ủy quyền cho chúng tôi là đại diện cho 9 người đơn của ba xã là làm việc công việc tiếp theo thì người ta không cho vào, tức là không cho những người được ủy quyền vào. Nhưng mà hôm nay là xuống thì công an nghe cảnh sát là đông lắm, họ không chả làm gì cả chúng tôi, nhưng mà cái con mắt của người dân bây giờ người ta nhìn ta không có thấy có thiện chí thôi.
Tin cũng có nói là có người đại diện của công ty Việt Hưng ở trong ngày hôm nay ở tại ủy ban thì như thế nào thưa ông?
À, tức là trong hội trường là có ông Nguyễn Công Hồng thì cái số bà con vào trong đó rồi thì người ta thấy ông Nguyễn Công Hồng ở trong đó là bên phó tổng giám đốc công ty Việt Hưng ở trong hội trường. Thế như vậy là chính quyền mời chúng tôi xuống thì chính quyền này có cả cái ông công ty xuống thì làm cái gì?
Chính quyền thì ai ra tiếp dẫn?
Chính quyền thì có ông Chu Văn Mười, ông viết cái giấy mời chúng tôi xuống làm việc thì sau khi là xuất trình cái tờ là công ông chính ông mời trực tiếp ra cổng là không được đưa vào.
Chức giám đốc này là gì ạ?
Ông gọi là bên tránh văn phòng của ủy ban.
Và bây giờ thì tình hình ở ngoài bãi đất thì như thế nào ạ?
Đất thì họ vẫn đang tiếp tục múc củi, hôm nay là mười mấy cái xe người ta múc củi gần sát nàng chúng tôi rồi.
Và bà con không ra giữ đất được nữa ạ?
À thôi bây giờ thì cứ chịu pháp luật thì cần giữ thì người ta dùng những cái lực lượng không tốt thì mình ra giữ làm cái gì.
Cảm ơn ông ạ.
Theo tin chúng tôi nhận được từ Việt Nam, blogger Huỳnh Thục Vy đã bị bắt lại vào ngày hôm qua ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi đã bị ngăn chặn không cho tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Việt Nam vào hôm 1 tháng 7 vừa qua. Huỳnh Thục Vy là người có nhiều bài viết về tình hình chính trị trong nước. Phái viên Nhân Khánh từ Bangkok có tường thuật như sau.
Sáng ngày 4 tháng 7, blogger Huỳnh Thục Vy đã bị công an tỉnh Quảng Nam vào tận thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Cho đến 5 giờ chiều trong ngày, người nhà của blogger này vẫn chưa có tin tức. Chồng của Huỳnh Thục Vy là anh Khánh Duy cho chúng tôi biết như sau.
Tôi và Duy sáng nay đã lên công an phường Tân Quy, đồng thời cũng cầm theo một cái tờ tường trình và báo cáo về cái việc là có một cái nhóm thanh niên là theo dõi hành tung rất là đáng nghi là theo dõi chúng tôi. Và chúng tôi đi đâu, bất kỳ đâu, họ đều theo sát. Sáng nay Duy đã lên trên phường làm việc với phía công an phường đó. Về cái việc này đã giải trình và báo cáo về cái việc đã có công an theo dõi. Sau khi một hồi làm việc thì chúng tôi thấy là một đội an ninh có cả mặt thường phục và sắc phục cùng với một xe 12 chỗ biển số từ Quảng Nam đã vô, và trong lúc Vi đang sức khỏe đang rất là kém, cả tôi và Vi, cả hai đứa đều là bầm dập sau khi được chấn áp ngày 1 tháng 7 đó, thì tôi và Vi xin phép ra về vì sức khỏe quá kém, thì họ chặn tôi lại, chặn tôi và Vi lại, đồng thời kéo thẳng Vi lên một đám an ninh, trong đó Vi nhận ra có mấy người ở Quảng Nam đã kéo thẳng Vi lên xe và chở đi đâu mất đến bây giờ thì tôi chưa có thông tin gì, và tôi nhảy lên theo thì họ đã bay lại chặn và kéo cổ tôi ra, đồng thời đe dọa tôi là im lặng không được nói gì hết. Họ lợi dụng cái việc mà mời Vi lên làm việc và đã trấn áp và bắt Vi bỏ lên xe một cách trái phép và không có một thông báo nào.
Sự trấn áp của cơ quan nên đối với blogger Huỳnh Đục Vi lần này không dừng lại ở cấp độ bắt giữ đối tượng mà đã thể hiện đến mức thốt ra những lời định tội nghiêm khắc. Xem ra việc cơ quan nên kiêm nhiệm cả vai trò của ngành tư pháp là một nét mới trong lần bắt giữ này.
Và sau đó thì tôi về nhà thì có một đám cả công an rồi cả an ninh mặc thường phục tỉnh Quảng Nam vào ngay chỗ tôi và Vi trọ đó, thì họ vào họ đọc một cái quyết định cưỡng chế về cái việc mà vi phạm về cái vấn đề công nghệ thông tin gì đó, mà trước đây người ta xử phạt Vi một cách vô lý là 85 triệu đó, thì họ vào họ tịch thu mấy cái máy móc và đồ đạc ở trong nhà, sau đó họ đọc cái lệnh cưỡng chế, xong đó thì họ lấy đồ xong rồi họ đi, và đến bây giờ thì chúng tôi chưa có thông tin gì hết. Bây giờ đang ngồi chờ trong vô vọng mà không biết họ đang đưa Vi đi đâu. Chú An Ninh mặc thường phục đã đe dọa thẳng với tôi là Vi 9 ngày là không có cơ hội làm lại cuộc đời.
Cũng xin nhắc một chút về sự việc này. Vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, Huỳnh Thục Vi đã cùng với các em là Huỳnh Khánh Vi và Huỳnh Trọng Hiếu ở Quảng Nam vào Sài Gòn để cùng nhiều người khác tiến hành biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam và ủng hộ luật biển của Quốc hội vừa ban hành. Ngay trong ngày 1 tháng 7, Huỳnh Thục Vi đã bị công an bắt và hình hung. Em của Vi là Huỳnh Trọng Hiếu bị đem về đồn công an phường Cầu Kho. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi sự việc này và sẽ tường trình những diễn biến mới nhất về tình trạng Huỳnh Thục Vi bị giam giữ. Thông tin viên Nhân Khánh tường trình từ Bangkok, Thái Lan.
Cảm ơn anh Nhân Khánh. Về quan hệ qua biên giới Việt Nam-Campuchia, thì tin cho biết hai nước sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu của Interpol để quản lý các khu vực biên giới giữa đôi bên. Phái viên Quốc Việt từ Phnom Penh có thêm chi tiết trong phần sau.
Theo thông cáo báo chí của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN ra ngày 2 tháng 7, cơ sở dữ liệu hiện có 30 triệu mục thông tin từ 150 quốc gia, bao gồm cả thông tin về tài liệu du lịch bị đánh cắp và giấy tờ thất lạc. ASEAN cho biết công nghệ thông tin của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol dựa trên hệ thống trao đổi thông tin đang chứng minh kết quả. Một số tội phạm được liệt kê đã được phát hiện trong khu vực biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Dự án nhằm tăng cường trao đổi thông tin, nhận dạng những kẻ khủng bố, các tay buôn bán lậu thuốc và những tội phạm khác và các khách du lịch thường xuyên qua cửa khẩu biên giới. Cơ sở dữ liệu này được thiết kế để giảm thiểu thời gian chờ đợi, đồng thời đem lại cho các nhà cầm quyền nhiều thông tin hơn về những người xuất nhập cảnh. Đại tướng Sokpol, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia thừa nhận, Campuchia và Việt Nam đã sử dụng cơ sở dữ liệu của Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Ông cho biết,
Campuchia nâng Việt Nam vì bất tế nơi không bất tế ở riêng đã bán pra ổng con đi, môn kế nơi bất tế phẩm bảy tiết.
Để ý, dự án sử dụng cơ sở dữ liệu ở khu vực biên giới hai nước chỉ thực hiện trong vòng một năm. Hiện trong khối ASEAN, chỉ có hai nước Campuchia Việt Nam sử dụng công nghệ thông tin của Interpol để trao đổi thông tin. Vẫn theo thông cáo của ASEAN, cơ sở dữ liệu này là dự án hợp tác giữa Liên minh châu Âu và các nước ASEAN, được tài trợ bởi châu Âu và được thực hiện bởi Interpol. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách mở rộng năng lực của Interpol và cải thiện hợp tác khu vực. Thông qua dự án, 16 địa điểm thí điểm ở Campuchia và Việt Nam được kết nối với hệ thống an toàn thông tin liên lạc toàn cầu của Interpol, với 12 điểm kiểm soát biên giới và 2 văn phòng cảnh sát khu vực. Với hệ thống phát triển của Interpol đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý biên giới thích hợp. Các tội phạm xuyên quốc gia, những người di cư bất hợp pháp và buôn bán người dễ được nhận dạng. Được biết, bản phúc trình về tình trạng nạn buôn người trên thế giới được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phổ biến ngày 19 tháng 6, xếp Việt Nam là nước có nạn buôn người, tuy chính phủ có ngăn chặn, đối phó nhưng không hết lòng. Theo bản phúc trình, những nước mà người Việt Nam bị buôn bán tới đó làm mại dâm là Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore và đến cả châu Âu. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Việt ạ. Tiếp tục phần tin. Thưa quý vị, hai hợp đồng thầu thuộc khuôn khổ dự án khắc phục môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã được phía Hoa Kỳ trao cho hai công ty nước này. Tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, một hợp đồng được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID trao cho công ty CDM Smith, trụ sở chính tại bang Massachusetts. Công việc được ghi trong hợp đồng là thực hiện quản lý thi công và giám sát toàn bộ dự án có phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Gói thầu hai dự án vừa nói cũng bao gồm hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực về xử lý môi trường cho các đối tác Việt Nam tham gia trong công tác triển khai dự án. Hợp đồng thầu thứ hai được trao cho công ty Tetra Tech Incorporation tại bang California của Mỹ. Công việc là thực hiện gói thầu đào xúc và xây dựng của dự án, gồm các hạng mục xây dựng một kết cấu mố IPTD, khử hấp thụ nhiệt, đào xúc vận chuyển và đổ bùn đất nhiễm dioxin vào trong kết cấu mố IPTD ấy. Bản tin nói bùn đất nhiễm dioxin được xử lý làm sạch thông qua một hợp đồng thầu khác sẽ được công bố sau.
Tại Campuchia, hàng trăm cảnh sát chống bạo động và can thiệp hôm qua được huấn luyện nhằm chuẩn bị cho các hội nghị của khối ASEAN sắp diễn ra trong những ngày sắp tới. Tin cho biết, Bộ trưởng của 27 quốc gia, trong đó có cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, rồi Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì của Trung Quốc sẽ đến trong dịp này để tham dự kỳ họp thứ 45 Ngoại trưởng khối ASEAN, diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 19, Hội nghị các Ngoại trưởng Đông Á lần thứ 2.
Chính quyền Trung Quốc vừa cho tiến hành chiến dịch chống vi phạm tác quyền trên mạng, hiện cũng tràn lan tại Hoa Lục như tình trạng ăn cắp bản quyền, nạn hàng giả, hàng nhái tại nơi này. Liên bốn cơ quan của Trung Quốc ra thông cáo vào ngày hôm qua cho biết, chiến dịch kéo dài trong 4 tháng sẽ tập trung vào các công tác giám sát, cả nhà cung cấp nội dung, dịch vụ lưu trữ, công cụ tìm kiếm cũng như cơ sở thương mại điện tử. Bốn cơ quan cùng tham gia vào chiến dịch là Cục Bản quyền Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Công nghiệp, Công nghệ Thông tin và Văn phòng Thông tin Internet Nhà nước. Lâu nay, chính quyền Bắc Kinh tiến hành biện pháp cấm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, mục tiêu được nói là nhằm đạt được phát triển bền vững và lành mạnh.
Hội nghị Paris về Syria sẽ diễn ra vào thứ Sáu này, khi mà tình hình bạo động ở Syria vẫn tiếp diễn, và các nước phương Tây đang tìm cách thuyết phục Nga để cho Tổng thống Bashar al-Assad của Syria được sống lưu vong tại Nga. Nga từng cho thấy là họ sẽ không tham gia hội nghị có tên Những Người Bạn của Syria sau khi lên tiếng cáo buộc các nước phương Tây là tìm cách làm thay đổi một thỏa thuận nhằm đạt được việc chuyển giao chính trị tại Syria. Ngoại trưởng Nga hoan nghênh thỏa thuận đạt được tại Geneva dựa trên đề nghị của đặc sứ Kofi Annan là một bước quan trọng. Tuy nhiên, theo phía Nga thì cần phải tuân thủ từng câu chữ đã ghi ra. Những nước lớn trên thế giới đồng ý với kế hoạch chuyển tiếp tại Syria mà không có yêu cầu rõ ràng rằng Tổng thống Assad phải rời bỏ quyền lực. Tuy nhiên, các nước phương Tây nêu rõ là họ không thấy ông Assad có vai trò gì trong một chính phủ thống nhất cả.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm qua lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Bangladesh về việc tra tấn, đánh đập nhiều binh sĩ bị bắt trong vụ nổi dậy hồi năm 2009. Ngoài ra, chính quyền nước này cũng đã tước quyền được xét xử công bằng đối với họ. Theo phúc trình của Human Rights Watch, thì có 47 người bị chết trong khi bị giam giữ, và nhiều người bị bắt phải chịu đánh đập thường xuyên vào gan, bàn chân hay lòng bàn tay và chích điện. Có người còn bị tra tấn theo cách treo ngược lên xà nhà giam. Hậu quả là nhiều người trở nên tàn phế hoặc bị bệnh nặng. Chính quyền Bangladesh cho bắt giam hơn 4.000 binh sĩ về những cáo buộc vi phạm trong vụ nổi dậy hồi tháng 2 năm 2009. Khoảng 2.000 binh sĩ khác bị đưa ra tòa xét xử hoặc chờ đợi. Cuộc nổi dậy chống chỉ huy do bất mãn của các binh lính cấp dưới đã từ thủ đô Dhaka lan ra khắp cả nước Bangladesh. Quý vị vừa nghe bản tin buổi sáng mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, trong khi người dân hai nước Việt Nam Trung Quốc chưa quên các cuộc chiến trong lịch sử, mà gần nhất là cuộc chiến biên giới năm 1979, cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa 1988, thì Hà Nội và Bắc Kinh dường như đang bắt đầu một cuộc chiến mới, cuộc chiến về chủ quyền trên Biển Đông. Chỉ có điểm khác biệt, đây dường như là cuộc chiến không tiếng súng. Mời quý vị nghe Quỳnh Chi tổng hợp và tường trình.
Một đội tàu tuần tra Trung Quốc vừa đến trung tâm Trường Sa để quan sát sau khi đến đảo đá Châu Viên. Tính cho đến ngày 3 tháng 7, đây là diễn biến mới nhất trong thời gian gần đây, sau hàng loạt các tranh cãi gay gắt, cũng như các hành động mà giới chức Hoa Kỳ gọi là khiêu khích từ phía Bắc Kinh. Luật biển Việt Nam được Quốc hội thông qua trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông đang gia tăng mà chưa có hướng giải quyết, và điều một trong luật này khẳng định rõ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đã gây khó chịu cho phía Trung Quốc. Ngay khi luật biển này được thông qua hôm 21 tháng 6, thì cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân của Trung Quốc triệu đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh là Nguyễn Văn Thơ đến để nhằm phản đối luật biển mà nước này gọi là phi pháp. Cùng thời điểm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi cũng lên tiếng yêu cầu Việt Nam sửa chữa sai lầm. Một ngày sau đó, Quốc hội Trung Quốc yêu cầu Việt Nam sửa ngay lập tức luật biển vừa được thông qua. Qua một lá thư của Ủy ban Đối ngoại đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc gửi cho Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, thì Bắc Kinh khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Cũng trong thời gian này, hàng loạt các tờ báo của Trung Quốc, trong đó có tờ China Daily, lên tiếng phản bác lại luật biển Việt Nam với những lời lẽ gay gắt đầy đe dọa. Trong số đó, bài viết nhan đề "Trò hề lố bịch" số ra hôm 25 tháng 6 ám chỉ một cách gay gắt rằng Việt Nam chiếm cái của người khác làm cái của mình, và đe dọa sẽ trả giá đắt. Trước đó, các bài viết như khiêu khích sẽ dẫn đến hành động đáp trả và cần có biện pháp cứng rắn để bảo vệ chủ quyền ở Nam Hải, đăng trên Nhân dân Nhật Báo và tờ Văn Hối, cũng có những lời lẽ mạnh bạo tương tự. Tiến sĩ Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, trong một lần phỏng vấn gần đây với Đài Á Châu Tự Do, nói về hoạt động của Trung Quốc như sau.
Nó căng thẳng hơn đấy, bởi vì nó nhiều cái hoạt động trên thực tế, và những hoạt động đó nó nghiêm trọng hơn trước. Những năm trước thì nó còn ở mức độ thế nọ, mức độ thế kia thôi, nhưng hôm nay những hành động đó là một cái hành động mà đi tiến thêm một bước nữa trong việc mà khẳng định chủ quyền trên thực tế, trong tất cả khu vực đường lấy bỏ. Và đấy là một cái chiến lược mà Trung Quốc đã làm dần dần từng bước và liên tục như vậy, theo cái hướng là dần dần đẩy tất cả mọi người ra khỏi khu vực đường lấy bỏ mà chỉ còn một mình ở đấy là khu vực duy nhất. Đây là hiện thực hóa chính sách của họ.
Hồi năm ngoái, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng từng lên tiếng đe dọa các nước trong khu vực chuẩn bị nghe tiếng Đại Bác. Việc giới chức, học giả và các cơ quan truyền thông của Trung Quốc theo xu hướng chủ nghĩa dân tộc dùng những lời mạnh bạo nhằm chỉ trích các nước khác không còn là một điều lạ, nhất là khi Trung Quốc càng thể hiện rõ quyết tâm trong vấn đề Biển Đông thời gian gần đây. Tuy nhiên, một loạt những hành động không chỉ bằng lời nói từ phía Trung Quốc cho thấy nước này sẵn sàng tiến bất cứ bước nào có thể trong cuộc tranh giành chủ quyền tại Biển Đông, nơi mà cho đến bây giờ Trung Quốc vẫn còn tỏ ra khá mập mờ trong việc xác định vùng tranh chấp. Ngay sau khi luật biển Việt Nam ra đời, lần đầu tiên Trung Quốc lên tiếng xác nhận việc thành lập thành phố cấp địa khu Tam Sa, bao gồm Tây Sa, tức Hoàng Sa, Nam Sa, tức Trường Sa và Trung Sa. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc lên tiếng xác nhận tin này, sau khi nhiều lần phủ nhận từ năm 2007 vì gặp sự phản đối quyết liệt của người Việt Nam. Cũng trong hành động mà nước này gọi là nỗ lực để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, giới hữu trách Hải Nam cũng lên tiếng xác nhận vào cuối tháng 8 này, sẽ phủ sóng phát thanh và phát hình toàn bộ khu Tam Sa. Trong khi đó, ông Cảnh Nhạn Sinh, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 28 tháng 6, cũng cho biết nước này sẽ nghiên cứu đến việc đặt cơ quan quân sự tại Tam Sa, đồng thời phản đối những chuyến bay tuần tra của Việt Nam tại khu vực này. Chỉ hai ngày trước đó, một nhóm tàu tuần tra gồm 4 tàu hải giám của Trung Quốc mang số hiệu 83, 84, 66 và 71 và hàng chục trực thăng cũng được điều vào Biển Đông. Hàng loạt hành động từ phía Trung Quốc diễn ra trong cùng một thời điểm rất ngắn, không che lấp được sự tức giận của phía Trung Quốc đối với luật biển Việt Nam. Tuy nhiên, có lẽ sự việc khiêu khích lên đến đỉnh điểm cho tới giờ phút này là việc Bắc Kinh kêu gọi đấu thầu khai thác dầu khí tại 9 lô ở Biển Đông, trong đó có các lô chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. 9 lô dầu khí mà Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC hôm 23 tháng 6 kêu gọi mời thầu được cho biết cách đảo Phú Quý thuộc Bình Thuận chừng hơn 30 hải lý và cách Nha Trang thuộc Khánh Hòa chưa đến 60 hải lý, nghĩa là nằm trong vùng tài phán của Việt Nam. 9 lô này có các lô chồng lấn với Việt Nam từ lô 128 đến 132 và lô 145 đến 156 là nơi mà Petro Việt Nam đã có các hoạt động thăm dò từ trước. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nhận xét.
Giới nghiên cứu Biển Đông theo dõi từ lâu tất cả những hành động Trung Quốc thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng lần này là họ làm một cách trắng trợn, và cái hành động của Trung Quốc đã cho thấy đó, cái tham vọng cố hữu của họ độc chiếm Biển Đông là không bao giờ từ bỏ. Nó cũng là một cái hồi chuông cảnh báo cho tất cả những ai vẫn còn ảo tưởng về cái gọi là sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc.
Việc Trung Quốc gây gắt trả đũa lại luật biển Việt Nam có lẽ không nằm ngoài suy đoán của nhiều người. Tuy nhiên, cái mà người ta dường như không dự đoán trước được là phản ứng đáp trả kiểu ăn miếng trả miếng từ phía Việt Nam. Ngay sau khi Trung Quốc triệu đại sứ phản đối luật biển, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, đáp trả rằng việc thông qua luật biển Việt Nam là hoạt động lập pháp bình thường và chỉ trích rằng đáng tiếc là Trung Quốc đã có những chỉ trích vô lý đối với việc làm chính đáng của Việt Nam. Người phát ngôn của Cơ quan Ngoại giao Việt Nam hôm 26 tháng 6 cũng lên tiếng yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ hành động kêu gọi thăm dò dầu khí mà ông gọi là phi pháp. Ông Lương Thanh Nghị cũng không quên nhắc nhở phía Trung Quốc tôn trọng thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Đây là thỏa thuận được ký giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, trong đó hai đảng khẳng định căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Mạnh dạn hơn, Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi cuối tháng cũng đã trao công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội nhằm phản đối hành động kêu gọi thăm dò dầu khí trên. Trong khi đó, lãnh đạo thành phố tỉnh Khánh Hòa và Đà Nẵng yêu cầu Bắc Kinh hủy bỏ kế hoạch thành lập thành phố Tam Sa và gọi đây là hành động phi pháp. Ông Đinh Kim Phúc nhận xét về phản ứng của Việt Nam như sau.
Cái phản ứng của Việt Nam trong thời gian vừa qua là phải nói là một cái phản ứng vừa phải có nhân nhượng để bảo đảm cái vấn đề ổn định và phát triển đất nước, thì không ai muốn chiến tranh. Nhưng đối với giả tâm của Trung Quốc càng muốn độc chiếm Biển Đông do vấn đề chiến lược, do vấn đề nguồn dầu hỏa cho sự phát triển của Trung Quốc, vân vân, thì rõ ràng nhân nhượng thì là nhân nhượng, nhưng mà nhân nhượng phải có chân mực chứ không thể mềm yếu trước cái thái độ hung hăng của Trung Quốc.
Nếu các học giả hay giới truyền thông Trung Quốc đồng loạt lên tiếng chỉ trích luật biển Việt Nam nhưng không đưa ra căn cứ để chứng minh cho cái gọi là chủ quyền không thể tranh cãi của mình, thì truyền thông, giới học giả và các công ty Việt Nam cũng phản bác lại lập luận của phía Trung Quốc với lời lẽ không quá gay gắt nhưng khá cứng rắn. Đáp trả lại hành động kêu gọi mời thầu của Trung Quốc, thì Petro Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo hôm 27 tháng 6 nhằm phản đối việc này, cho đây là việc làm sai trái, không có giá trị, trái với Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1982 về luật biển và không phù hợp với thông lệ dầu khí quốc tế. Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí, ông Đỗ Văn Hậu, còn tuyên bố rằng trong trường hợp phía Trung Quốc hoặc doanh nghiệp trúng thầu cố tình phớt lờ ý kiến của Việt Nam, thì Petro Việt Nam vẫn sẽ phản đối đến cùng. Cùng thời điểm, Luật sư Đoàn Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam cũng lên tiếng và có nhiều bài phân tích về tính phi pháp của việc mời thầu ngày 23 tháng 6 của Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc đã vi phạm Điều 58, Điều 76 và Điều 77 của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 mà Trung Quốc đã tham gia ký kết. Trong khi đó, giới quan sát cũng bắt đầu để ý đến những phát biểu khẳng định chủ quyền lãnh thổ trong các cuộc tiếp xúc cử tri hôm cuối tháng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Nhưng có lẽ hành động quyết tâm nhất vẫn là cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc và ủng hộ luật biển Việt Nam của ít nhất là 500 người dân Hà Nội và Sài Gòn hôm 1 tháng 7 vừa qua. Bất kể mức độ thành công của các cuộc tuần hành này như thế nào và mức độ người dân tham gia ra sao, nó cũng nói lên được rằng không dễ để một đất nước có thể từ bỏ chủ quyền của mình. Mặc dù ít được truyền thông trong nước nhắc đến, nhưng máu xương của những người đã ngã xuống trong các cuộc chiến gần đây với Trung Quốc vào năm 1974, năm 1979 và năm 1988 không thể nào được xem như chưa bao giờ xảy ra. Cuộc chiến ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc đang trở nên gay gắt. Dấu ấn sau mỗi cuộc chiến, kể cả cuộc chiến không tiếng súng, thì ngoài kết quả cuối cùng còn có việc người ta chiến đấu như thế nào. Và lịch sử luôn đón chào những cuộc chiến mà trong đó người ta bảo vệ những gì thuộc về mình.
Thưa quý vị, mặc dù thường xuyên tuyên bố một nước Trung Quốc trỗi dậy luôn ở trong tinh thần sống chung hòa bình, nhưng trên thực tế Bắc Kinh không ngần ngại công khai ngày càng giáo giết đe dọa bằng vũ lực để thực hiện tham vọng bành trướng và bá quyền, nhất là liên quan đến vấn đề Biển Đông. Một trong những lân quốc trực tiếp gánh chịu ảnh hưởng ngày càng đáng ngại của tham vọng ấy là Việt Nam. Thanh Quang trình bày chi tiết.
Vào ngày 23 tháng 6 vừa rồi, Việt Nam và cả thế giới sửng sốt khi Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC kêu gọi đấu thầu quốc tế nhằm khai thác 9 lô dầu nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, chỉ cách bờ biển Quảng Ngãi 76 hải lý, cách phía bắc Nha Trang 60 hải lý. Khoảng cách gần nhất từ khu vực khai thác này tới vùng giữa Nha Trang và Phan Thiết chỉ có 57 hải lý, trong khi từ vùng ấy tới đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận chỉ có 30 hải lý, nơi tàu Bình Minh 2 của Việt Nam bị tàu Trung Quốc cắt cáp hồi năm ngoái. Qua bài Dứt khoát Biển Đông không phải là ao nhà của Bắc Kinh, tác giả Bùi Văn Bồng, cáo giác qua lục đã thẳng thừng đưa những tuyên bố ngang ngược, coi thường Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc, không tôn trọng cam kết quốc tế, hùng hổ chà đạp lên cái gọi là phương châm 16 chữ vàng và sổ toẹt quan hệ bốn tốt mà chính lãnh đạo Trung Quốc đã giao kết với Việt Nam. Tác giả khẳng định,
Biển Đông quyết không thể là cái ao nhà của Trung Quốc mà nhà cầm quyền Bắc Kinh lộng hành, tùy tiện, muốn làm gì cũng được. Đó là thái độ dứt khoát của Việt Nam. Đó cũng là khẩu hiệu hành động kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Trước nguy cơ này, blogger Nguyễn Thông tri hô rằng, bớ làng nước ơi, giặc vào đến tận trong nhà rồi. Và ông nhận ra là rõ mấy tay China nuôi cá bè ở Vịnh Cam Ranh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rồi nhà báo Nguyễn Thông tự dưng cứ chập chờn hình ảnh cha con An Dư Vương quất ngựa chạy vào đến núi Mộ Dạ khi đã muộn rồi. Qua bài Bớ làng nước ơi, giặc vào đến tận nhà rồi, tác giả nhận xét.
Chúng coi mình không ra gì, không thèm đếm xỉa đến chủ quyền lãnh thổ của mình, không thèm quan tâm đến sự phản đối của mình. Chúng vứt vào sọt rác cái gọi là tình hữu nghị truyền thống mà mình đang hết sức nâng niu. Chúng là bọn lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc, là giặc, là quân láo xược. Khi chúng cố ý trêu tức, khiêu khích Việt Nam bằng hàng loạt những vụ việc liên tiếp trong thời gian rất ngắn. Bắt tàu ngư dân Việt, ra lệnh cấm đánh bắt cá, đưa giàn khoan khủng vào vùng tranh chấp, lập thành phố Tam Sa, mời thầu khai thác dầu khí. Thậm chí, ngày 26 tháng 6 còn lên giọng phản đối việc Việt Nam ghép đặt quốc kỳ bằng gốm trên đảo Trường Sa lớn. Thì có nghĩa, chúng đã đói lắm rồi, không ẩn mình chờ thời nữa.
Trước hành động ngang ngược đó của phương Bắc, câu hỏi có thể được nêu lên là dựa vào đâu mà Bắc Kinh tuyên bố mời thầu quốc tế ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo blogger Đoan Trang, Trung Quốc căn cứ vào đường lưỡi bò mà họ đơn phương áp đặt cho khu vực và cả thế giới. Qua bài Ý đồ biến biển của Việt Nam thành vùng tranh chấp, tác giả bày tỏ quan ngại về hành động hành xử một cách phi UN Clause của Trung Quốc, tức hành xử ngược lại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, dù chính Hoa Lục đã phê chuẩn công ước này. Hành động gọi thầu quốc tế như vừa nói, theo tác giả Đoan Trang, một lần nữa cho thấy sự mâu thuẫn, lật lọng trong chính sách của Trung Quốc trên Biển Đông. Điều nguy hiểm cho Việt Nam, tác giả nhận thấy trong diễn biến này, là ý đồ của Trung Quốc biến vùng biển của riêng Việt Nam thành vùng tranh chấp, để sau cùng không chiếm trọn được thì cũng cùng khai thác. Tác giả trích dẫn nhận định cách đây vài ngày của giáo sư Taylor Frevel thuộc Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ, rằng không như các lô mà Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc mời thầu trong năm 2010-2011. Các lô mới này hoàn toàn nằm trong vùng tranh chấp trên Biển Đông. Vẫn theo giáo sư Frevel, có lẽ các công ty nước ngoài khó có thể hợp tác với tập đoàn này để đầu tư ở các lô đang tranh chấp ấy. Giáo sư Taylor Frevel nhân tiện lưu ý rằng Trung Quốc đang ra sức củng cố cơ sở pháp lý của mình, từ tình trạng trong quá khứ chỉ phản đối những hoạt động dầu khí của Việt Nam tại nơi mà Bắc Kinh cho là thuộc vùng biển của họ. Thì nay, Hoa Lục khẳng định những hoạt động đó của Việt Nam là vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Tác giả Đoan Trang giải thích.
Nghĩa là mặc dù thừa nhận rằng một số lô nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng giáo sư Bravo cũng đã mặc nhiên coi đây là khu vực chồng lấn tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nói cách khác, Bắc Kinh đã phần nào thành công trong việc biến vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam thành vùng tranh chấp. Từ đây, đi đến quan điểm gác tranh chấp cùng khai thác biển của Việt Nam chỉ là một bước ngắn.
Tác giả Bùi Văn Bồng qua bài Dứt khoát Biển Đông không phải là áo nhà của Bắc Kinh như vừa nói, còn lưu ý về nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác do Bắc Kinh gây ra.
Việc Trung Quốc đẩy mạnh chương trình thăm dò và khai thác tại Biển Đông không chỉ là hành động thách thức chủ quyền của các nước trong vùng mà còn đặt ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Giàn khoan dầu khổng lồ mà Trung Quốc dự định triển khai trên Biển Đông chính là một pháo đài quân sự ngụy trang và là công cụ hiện thực hóa yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc, biến Biển Đông cùng các tài nguyên của nó thành của riêng cho Trung Quốc. Với đà này, không ai hy vọng tuyên bố DOC hoặc là Bộ Quy ước hay COC sẽ được Trung Quốc quan tâm thực hiện nghiêm chỉnh. Và do đó, tình hình an ninh trên Biển Đông sẽ còn tiềm ẩn và bộc lộ nhiều bất ổn do Trung Quốc chủ động và rất muốn gây ra.
Việc Trung Quốc công khai đấu thầu những lô dầu ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, theo tác giả Bùi Văn Bồng, là phản ứng quyết liệt, đủ trò tung hô, gào thét bác bỏ luật biển của Việt Nam. Sau khi phương Bắc đã vội vã hình thành địa cấp Tam Sa Thị để quản lý Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và đảo Macclesfield Bank của Philippines mà Trung Quốc gọi là Trung Sa, nhằm ứng phó với luật biển Việt Nam. Bộ luật mà giáo sư Trần Kinh Nghị từ Hà Nội cho là kết quả của một quá trình đấu tranh gay go, phức tạp, có nhân tố thù trong giặc ngoài, để sau cùng dẫn tới thắng lợi này. Và vẫn theo giáo sư Trần Kinh Nghị, chính hành động hung hãn cho tham vọng đường lưỡi bò của Bắc Kinh đã thúc giục Việt Nam đi tới quyết định quan trọng ấy. Nhà biên khảo Trương Nhân Tuấn thắc mắc là tại sao vẫn không thấy Việt Nam lên tiếng đề nghị đưa tranh chấp ra một trọng tài giải quyết. Việc Trung Quốc lên tiếng phản đối bộ luật biển Việt Nam là một cơ hội hiếm hoi. Vì sao vậy? Người ta thấy ngay rằng việc Việt Nam im lặng là do các yếu tố pháp lý có hại cho Việt Nam, như công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, hay các hứa hẹn của lãnh đạo hai bên trong quá khứ. Sau khi Quốc hội thông qua Bộ Luật Biển Việt Nam, nhà văn Trần Khải có câu hỏi mà ông gọi là cốt tủy, là cả Bắc Kinh và Hà Nội đều là những chế độ không biết tôn trọng những gì họ đã ký kết. Thí dụ, Hiệp định Paris, hai tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc đều bị nhà nước Hà Nội vi phạm. Vậy thì, luật biển có giá trị gì không? Hay chỉ để xoa dầu cù là cho những người bất mãn? Ông nói thêm rằng, cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều biết tẩy nhau cả. Đó là không ai tôn trọng bất kỳ văn bản luật pháp nào. Vẫn theo nhà văn Trần Khải, thì thật ra, Hà Nội không có cách nào hay hơn là phải thông qua luật biển, bởi vì nỗi đau khổ của ngư dân Việt Nam đã tràn bờ. Và luật biển Việt Nam hình thành trong hoàn cảnh cả nước bị bao vây bởi những tàu lạ có chữ Hán. Qua bài Thế hệ nhân nhượng, blogger Thùy Linh nhận xét.
Biển Đông bây giờ bọn tàu cứ chênh ảnh tàu và người nó ra thì cực lực phản đối. Việt Nam lên án, đề nghị, liệu có khiến nó rút đi không? Luật biển mới ra đời, làm nhiều người nao nức, có bắt nó chấp hành không? Không, đúng không nào? Bao giờ thì giải quyết được cái ao chung ấy? Có mà cứ mươi niên. Có dám đưa nó ra tòa án quốc tế không? Không, trừ khi chả còn anh em gì sất, chỉ còn quốc gia, dân tộc, nói chuyện bằng lẽ phải, luật lệ. Mà cái đó chắc chả dễ gì có ngay, thế thì lạc quan nổi gì?
Thưa quý vị, hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 7 này, tại Sài Gòn, Huế, Hà Nội, những người yêu nước lại làm nên lịch sử qua những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, cũng như ủng hộ Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển. Mặc dù lực lượng công an, dân phòng, trật tự xuất hiện rất đông, ra sức ngăn chặn, bao vây, bắt giữ một số người yêu nước như Nguyễn Chí Đức, Huỳnh Thục Vi, Bùi Thị Minh Hằng, Huỳnh Trọng Hiếu, Khánh Vi, Trầm Tử. Mặc dù một nhóm bạn trẻ tham gia biểu tình đã gọi điện kêu cứu khi bị công an theo dõi và bao vây trên xe buýt, nhiều bloggers bị bắt nguội trên đường từ nơi biểu tình trở về. Mặc dù những nhân sĩ trí thức lão thành và cả nhiều sư tăng bị xô đẩy thô bạo. Mặc dù, nói theo lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Human Rights Watch đặc trách khu vực Á Châu, rằng hành động của công an tại Hà Nội và Sài Gòn một lần nữa chứng tỏ phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam là sách nhiễu và cản trở mọi hình thức biểu tình ôn hòa, bất kể phát xuất từ nguyên nhân nào. Blogger Mẹ Nấm nhận xét, vậy là ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 7 đã đi qua. Buổi sáng cuối tuần kết thúc bằng những hình ảnh rạng ngời của các công dân Việt Nam yêu tổ quốc, cùng xuống đường tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc và ủng hộ luật biển Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua. Mặc dù trước giờ C đã có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau về lời kêu gọi biểu tình lần này, nhưng kết quả cuối cùng thì chúng ta đã thấy hình ảnh người Việt yêu nước Việt đẹp đẽ biết bao. Trịnh Kim Tiến, một trong những bạn trẻ từng bày tỏ lòng yêu nước thiết tha và kỳ này bị công an ngăn chặn không cho tới điểm hẹn để biểu tình, đã cảm nhận rằng mỗi cuộc biểu tình, mỗi người biểu tình chống Trung Quốc đều là một phát tác, tác mạnh vào mặt bọn bành trướng xâm lược Bắc Kinh. Như vậy là thêm một diễn tiến lịch sử hôm mùng 1 tháng 7 ấy, buổi tuần hành yêu nước chống xâm lược đã qua đi, sau khi nhân sĩ trí thức lão thành, nhiều sư tăng và nhiều bạn trẻ từ Sài Gòn tới Hà Nội nói theo blog Dân Làm Báo, cương quyết không để bị cưỡng chế lòng yêu nước của mình. Vẫn theo trang blog này, thì ngày mùng 1 tháng 7 năm 2012, dậy mà đi, thêm một lần nữa, hành động xuống đường đã thể hiện thái độ rõ ràng, dứt khoát và can đảm về chủ quyền của đất nước. Ngày mùng 1 tháng 7 năm 2012, dậy mà đi, cũng thêm một lần nữa, minh chứng về những rào cản nào đã tiếp tục trói, tiếp tục chặn bước chân đi của dòng người yêu nước. Và đó là một chiến thắng của những công dân Việt Nam trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội.
Thưa quý vị, việc Trung Quốc quyết định mở ra 9 lô thăm dò dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam là động thái đáng ngại. Nhưng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng mục tiêu không chỉ là kinh tế và đấy là một vấn đề mà thế giới cần quan tâm. Vũ Hoàng phỏng vấn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về vấn đề này.
Kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Cái vấn đề đáng quan tâm trong khu vực Đông Nam Á đó là việc tập đoàn dầu khí CNOOC của Trung Quốc tiến sâu vào thềm lục địa và phạm vi 200 hải lý của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì trong cái trường hợp này thì nói chung là mọi quốc gia đều thấy là cái mục tiêu kinh tế của Trung Quốc khi họ có cái yêu cầu rất là lớn về năng lượng. Nhưng mà thực sự đấy có phải là vấn đề kinh tế hay không? Thì câu hỏi này xin được đặt cho ông ngay bây giờ ạ.
Dạ thưa, Trung Quốc chuẩn bị cái việc này đã từ khá lâu. Và cái quyết định của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương như là ông vừa mới nhắc đến đó, thì chỉ là cái kết cục tất yếu. Nhưng mà cũng lại mở ra nhiều vấn đề không chỉ cho Việt Nam mà cho các quốc gia khác ở trong khu vực. Và tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu về các cái khía cạnh kinh tế, kinh doanh và sâu xa hơn vậy đó, là cả khía cạnh về an ninh chiến lược nữa.
Vâng, như vậy thì xin đề nghị ông là từng bước đi và tìm hiểu những cái mục tiêu cũng như là động thái của việc Trung Quốc tham gia vào cái khu vực này. Và trước tiên thì là xin ông trình bày cho cái bối cảnh của cả một cái vụ việc rất là lớn ở đây ạ.
Dạ thưa vâng, chúng ta sẽ mở ra một cái tấm bản đồ để tìm hiểu toàn bộ sự việc, rồi mình mới tập trung dần vào cái bài toán hiện nay của Việt Nam và của các nước trong khu vực. Thứ nhất là thường là cái khu vực mà rộng lớn ở miền Tây của Thái Bình Dương đó, mà ta có thể gọi chung là Biển Đông Á đó. Thì tại miền Bắc đó, ta có cái khu vực Đông Bắc Á là cái vùng biển tiếp cận giữa Trung Quốc, Triều Tiên, Nga, Nhật Bản xuống đến Đài Loan. Và miền Nam thì có khu vực Đông Nam Á là vùng biển Đông Hải của Việt Nam. Mà thế giới thì cứ quen gọi là Trung Nam Hải, tức là biển miền Nam của Trung Quốc hoặc là biển Hoa Nam. Thường thì cái vùng biển Đông Nam Á này đó mới là cái khu vực chiến lược nhất cho cả thế giới, vì thịnh vượng hoặc chiến tranh có thể là từ đấy mà ra. Và cái lý do nó thuộc về địa dư, thưa ông. Đây là cái khu vực sinh sống của gần 600 triệu dân Đông Nam Á, bên cạnh hơn 2 tỷ người tại Trung Hoa và tại bán đảo Ấn Độ, tức là 40% dân số toàn cầu, mà lại của các cái nền kinh tế năng động nhất. Thì cái vùng biển này đó lại có các cái dòng hải lưu hoặc là đường chuyển vận ngoài biển đó, qua ba eo biển nối liền Ấn Độ Dương ở miền Tây với Thái Bình Dương ở miền Đông, và nối liền Đông Bắc với Đông Nam Á và Úc Châu ở miền Nam. Vì vậy mà không chỉ có 10 quốc gia Đông Nam Á mà hầu hết các nước khác đều phải đi qua cái khu vực này trong cái mục tiêu giao dịch buôn bán. Và Hoa Kỳ chẳng hạn đó, thì hàng năm có khoảng 1.200 tỷ đô la xuất nhập khẩu được vận chuyển trên cái vùng biển này.
Và những gì mà ông Nghĩa mới trình bày đó là về mặt địa lý cũng như là cái tính chất trung tâm chuyển vận của địa cầu. Thì bên trong hay là bên dưới đại dương này còn có tiềm năng dầu thô hay là khí đốt rất là quan trọng cho ngành công nghiệp của các nền kinh tế mà ông vừa nói là năng động nhất thế giới. Thì không biết là như thế nào ạ?
Thưa đúng như vậy đó. Và cũng vì thế mà mình sẽ tiếp tiến dần và tập trung vào cái bài toán kinh tế hay là năng lượng của Trung Quốc để hiểu ra cái chuyện tranh chấp ngày nay. cái vùng biển Đông Nam Á này đó, nó có tiềm lực rất cao về năng lượng. Người ta tính ra trữ lượng đã xác định được, tức là đã biết đó, về dầu thô là 7 tỷ thùng và về khí đốt là 900.000 tỷ thước khối. Là một nước đói ăn và khát dầu đó, thì Trung Quốc rốt ráo tìm hiểu tiềm năng về dầu khí, về dầu và khí ở tại đây. Họ ước lượng rằng dưới cái lòng biển Đông đó họ có thể tìm ra 130.000 tỷ thùng dầu. Và coi đây là giếng dầu khổng lồ, chỉ có thua cái khu vực của Ả Rập Saudi thôi. Nhìn cách khác mà cũng nhìn từ Trung Quốc ra đó, thì 1/3 trữ lượng về dầu khí của cái xứ này đó, thật ra là nằm tại biển Đông Nam Á. Nhưng mà 70% cái số năng lượng đó ở Đông Nam Á đó, đó lại nằm rất sâu dưới đáy biển, trên một khu vực có cái diện tích là 1.600 cây số vuông. Thế thì bây giờ đó, khi mà vạch ra cái lưỡi bò có 9 đoạn và đòi chủ quyền trên một cái vùng biển rộng lớn của thiên hạ đó, đó, cái vùng này đó nó có diện tích là 3.5 triệu cây số vuông, nghĩa là bằng 1/3 của lãnh thổ Trung Quốc đó, thì tất nhiên rằng lãnh đạo Trung Quốc nhắm vào cái nguồn dầu khí ở dưới. Cái 9 lô dầu mà họ vừa mới đòi khai thác trên cái thềm lục địa của Việt Nam đó, đó nó bao trùm lên một diện tích là 160.000 cây số vuông, nhưng mà ta không quên rằng cái nguồn năng lượng đó, đó không có nổi trên bề mặt mà chìm sâu dưới đáy biển.
Vậy như là ông vừa trình bày thì muốn tìm ra và bơm lên để sử dụng thì phải cần có kỹ thuật. Có đúng như vậy không ạ?
Dạ thưa đúng vậy đấy. Và kỹ thuật đó nó là một cái bài toán. Vì thế đó chúng ta mới chú ý đến cái tập đoàn khai thác dầu khí ngoài khơi, tức là Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương của Trung Quốc đó, là một trong 3 doanh nghiệp năng lượng lớn nhất của nhà nước Trung Quốc. Và cả chục năm nay thì cái tập đoàn mà tôi cứ hay gọi đùa là Sinop đó, nó ráo riết liên danh với các cái tổ hợp dầu khí tiên tiến của Tây Phương để học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm. Qua liên danh đó thì họ có đóng góp nhân công, thiết bị và cả tiền hoa hồng nữa để tiếp nhận công nghệ thăm dò và đào dầu dưới biển hầu có thể tự khai thác lấy. Và kết quả là đầu tháng 5 vừa rồi thôi, họ vừa mới hoàn tất một cái giàn khoan có mã số là 981 đặt ở cách Hồng Kông 300 cây số ở hướng Đông Nam. Đây là một cái bước đột phá, thì cái giàn khoan này nó có thể đào ở độ sâu 3.000 thước dưới đáy biển, tức là sâu 3 cây số đó. Thế thì khi tranh chấp thuần về kinh doanh với các nước trong khu vực đó, họ đã có thêm một cái lợi thế là trình độ kỹ thuật mà các cái tập đoàn dầu khí của Việt Nam hoặc là của Philippines, hay Malaysia, Indonesia đã vẫn chưa có. Cái lợi thế thứ hai đó là khả năng bảo vệ bằng phương tiện quân sự. Vì thế mà ngay sau khi mời quốc tế vào thăm dò và khai thác 9 lô ngoài biển đó, họ đưa ngay cái tàu hải giám của họ vào để thị uy và để chứng tỏ khả năng bảo vệ đó. Nhưng một mục tiêu chính đó, thật ra vẫn không là tìm dầu qua những cái thủ thuật chiêu dụ kinh doanh như vậy. Mục tiêu chính của Trung Quốc tôi nghĩ rằng đó là dùng mối lợi kinh doanh để cho các nước khác xác nhận chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển Đông Nam Á.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa về những cái trình bày vừa xong. Thì bây giờ là xin được tóm lược lại những cái diễn tiến của kế hoạch này để thính giả của Đài Á Châu Tự Do có thể hiểu rõ hơn cái lối tính toán tinh vi của Trung Quốc. Thì trước nhất là họ dùng cái mối lợi kinh doanh để mời các nước có trình độ kỹ thuật cao vào khai thác chung với cái mục đích là học nghề và thiết kế lấy cái loại giàn khoan có khả năng đào dầu ở dưới đáy biển. Rồi sau khi đã tự túc và lập lấy giàn khoan, họ có cái thế mạnh để loại bỏ các nước đang tranh chấp về chủ quyền ngoài khơi, rồi lại dùng cái mồi kinh doanh để nhử các cái tổ hợp dầu khí tiến sâu hơn vào thềm lục địa hoặc là cái khu đặc quyền kinh tế của xứ khác với cái sức bảo vệ của Hải quân Trung Quốc. Và cái mục tiêu sau cùng và rốt ráo nhất là khiến cho cái xứ nào mà muốn liên doanh với Trung Quốc thì mặc nhiên phải công nhận chủ quyền thực tế của Trung Quốc trên vùng biển đang có tranh chấp. Thì không biết là những cái tóm lược ý vừa xong có phải là như vậy không ạ?
Tôi nghĩ vậy và xin đề nghị là ta sẽ hãy lạnh lùng nhìn vào cái thực tế của thiên hạ đó, trong cái cách tính toán về quyền lợi của họ. Cái việc mà Bắc Kinh đòi mở ra 9 lô khai thác nằm sát bờ biển Việt Nam chỉ có 100-200 cây số là một cái điều vô giá trị về pháp lý và rõ ràng là vi phạm công ước của luật biển của Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà họ vẫn cứ làm vì tin vào lòng tham của thiên hạ. Việc họ thiết lập một cái đơn vị hành chính là cái thành phố Tam Sa đó, nó đã manh nha từ 5 năm trước, từ năm 2007 đó, thì cũng nằm trong cái chiều hướng bất chấp công pháp quốc tế Và gần đây đó thì cũng là một cái cách trả lời khá ngang ngược của Bắc Kinh khi mà Quốc hội Việt Nam phê chuẩn được luật biển của mình. Thứ hai đó thưa ông, thì dù chẳng có lý thì họ vẫn có lực, đó là phương tiện quân sự bảo vệ cái việc phi pháp của họ. Thứ ba đó là khi mà thuyết phục được các nước là hãy cùng vào khai thác những giếng dầu này đó, mà thật ra đó họ đã có thể tự túc khai thác lấy đó, thì lãnh đạo Trung Quốc có thêm cái thế mạnh về pháp lý, thì coi như các nước đã xác nhận chủ quyền của họ trên một vùng biển đang có tranh chấp với lại 5-6 nước khác ở trong khu vực. Và sau cùng, tôi nghĩ rằng đây mới là cái mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh đó, đó là minh nhiên xác nhận rằng biển Đông Nam Á hay là Đông Hải của Việt Nam đó là một vùng trái độn quân sự, một khu vực mà Trung Quốc có quyền và có khả năng kiểm soát. Và đây là lúc mà ta trở lại cái khái niệm gọi là quyền lợi cốt lõi, hoặc là nói theo chữ của họ đó là hạch tâm nghĩa lợi của Trung Quốc. Với Bắc Kinh thì cái khu vực này đó, nó cũng chiến lược tương tự như là Tân Cương và Tây Tạng.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi cũng bắt đầu hiểu rõ hơn là cái diễn tiến lý luận của ông rằng dầu khí không phải là một cái mục tiêu duy nhất, mà ở đây là cái chủ quyền và khả năng khống chế về quân sự mới là chính. Nhưng mà các nước khác tính sao về cái động thái đó của Trung Quốc thưa ông ạ?
Tôi nghĩ rằng ta có thể phân biệt giữa ba trường hợp khác nhau trong cái cách tính toán này của họ. Thứ nhất đó là các nước Đông Nam Á không có tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc, thí dụ như Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia hay Indonesia đó, thì có thể cân nhắc về quyền lợi để đứng ngoài vòng tranh chấp. Họ vẫn hợp tác về kinh tế với Trung Quốc, nhưng mà mặc nhiên đó, họ làm suy yếu cái tiếng nói thống nhất của cả Hiệp hội ASEAN, tức là của 10 quốc gia Đông Nam Á. Thí dụ như lập trường hòa hoãn gần đây của Thái Lan với lại Bắc Kinh đó, với cái hậu quả cũng rất là bất lợi cho 5 nước ở hạ nguồn sông Mekong. Thứ hai đó là các nước Đông Nam Á đang có tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc, nổi bật là trường hợp Việt Nam và Philippines. Thì các nước này yếu thế và bị áp lực từ nhiều mặt. Thí dụ như Philippines đã bị trở ngại khi khó xuất khẩu chuối của họ vào Trung Quốc, là một chuyện nó quá nhỏ nhưng mà nó có ý nghĩa khá lớn. Vậy mà ít ai chú ý. Trong cái vụ đụng độ tại bãi cạn gọi là Scarborough gần đây đó, thì Philippines cũng phải cân nhắc khá tinh vi và hiển nhiên là họ nhớ lại kinh nghiệm hợp tác khá bé bàng của họ để cùng thăm dò năng lượng với Trung Quốc vào cuối năm 2004 và kết thúc trong sự thất bại đó. Nhưng mà dù sao đó, thì Philippines còn có thỏa ước an ninh với Hoa Kỳ từ năm 1951, Việt Nam thì không, và đang phải trả giá cho những cái lầm lẫn chiến lược của mình khi đứng cùng với Trung Quốc từ mấy chục năm nay. Và việc Hà Nội vừa mới phê chuẩn luật biển mà lại cấm dân chúng biểu tình đã về công lý ở ngoài biển đó, cho thấy lãnh đạo Việt Nam vẫn chưa ra khỏi cái sự lầm lẫn đó.
Vâng, bây giờ xin được hỏi ông một câu hỏi là trong cái trường hợp thứ ba, tức là cái tính toán của các nước ở bên ngoài ạ.
Chúng ta để ý đến vai trò của các nước ở xa. Trước tiên, thí dụ như Canada hay là Anh chẳng hạn, với các tập đoàn dầu khí đã hợp tác với lại doanh nghiệp Trung Quốc từ khá lâu. Xa cái vòng hoạn nạn đó, thì họ có cái nhìn lý tài hơn là an ninh. Một cái cường quốc khác ở trong khu vực là Ấn Độ thì cũng đã muốn tiến về hướng Đông và còn tìm cách liên doanh về dầu khí với Việt Nam ở trong vùng tranh chấp ngoài Đông Hải. Và sau đó thì cũng đã ngần ngại vì muốn tránh trực diện đối đầu với Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng Nhật Bản và thậm chí cả nước Úc cũng đang cân nhắc như vậy giữa an ninh và kinh tế.
Vâng, sau cùng thì thưa ông nghĩa là còn có Hoa Kỳ với nhiều cái tập đoàn dầu khí đã muốn bắt cá hai tay, tức là định hợp tác cả với Việt Nam và với Trung Quốc, và thực tế thì đã làm ăn khá sâu với doanh nghiệp Trung Quốc rồi, thì không biết là họ nghĩ sao trong những cái vụ tranh chấp này ạ?
Trong kinh doanh đó, thì người ta phải lo về lợi nhuận và chỉ chịu trách nhiệm với lại cổ đông thôi, nhưng mà cũng phải cân nhắc rủi ro về pháp lý và an ninh. Họ chưa thấy rủi ro đó thì còn tiếp tục và có thể nghiêng dần về phía Trung Quốc. Nhưng mà chính là cái động thái quá đáng vừa rồi của Bắc Kinh đó mới lại gây ra rủi ro lớn và sẽ làm thay đổi cái cách tính toán của thiên hạ, kể cả của các cái doanh nghiệp nữa. Chúng ta không quên rằng hàng năm đó Hoa Kỳ có 1.200 tỷ đô la hàng hóa được giao dịch trên biển Đông Nam Á, chủ yếu là qua eo biển Malacca và còn hai eo biển nhỏ hơn thì của Indonesia đó là Sunda và Lombok. Vì cả quyền lợi kinh tế lẫn an ninh chiến lược, thì cái việc mà bảo vệ quyền tự do lưu thông ngoài biển là một chủ trương truyền thống của Mỹ. Bắc Kinh đã bị quyền lợi riêng và cản trở cái tiến trình toàn cầu hóa và tự do chuyển vận trên các dòng hải lưu nên mới trở thành một vấn đề cho thế giới và trước hết là cho Hoa Kỳ. Như lãnh đạo sứ này đã phát biểu thì Hoa Kỳ không có chủ trương bao vây hoặc tấn công Trung Quốc và còn muốn mời Trung Quốc vào tiến trình tự do hóa việc lưu thông ngoài biển nữa. Nhưng mà chính Bắc Kinh đang khiến cho lãnh đạo Mỹ phải có đối sách cứng rắn hơn và và đang cố gắng tranh thủ hậu thuẫn của hàng loạt quốc gia trong cái vành cung Á Châu Thái Bình Dương. Và cái yếu tố đó tôi nghĩ là nó cũng chi phối cách suy nghĩ tính của các nước ở trong vùng.
Vâng, xin hỏi ông câu cuối là Việt Nam nên suy tính như thế nào về cái chuyện này ạ?
Tôi nghĩ rằng thứ nhất đó là nên định nghĩa lại về quyền lợi. Đó là quyền lợi của quốc gia và dân tộc hay là của một cái đảng độc quyền đang cai trị cả nước. Thứ hai là khi đã xác định quyền lợi tối thượng rồi thì phải tìm cách bảo vệ trước hết bằng cái nội lực, sau đó là bằng ngoại giao. Nhưng mà khi mà chà đạp nhân quyền và mất cái thế hợp tác sâu rộng hơn về quân sự với Hoa Kỳ đấy, thì lãnh đạo Hà Nội đã sai lầm về quyền lợi. Và nó cũng tai hại như là để cái nạn tham ô nó lan rộng trong các cái tập đoàn nhà nước và làm nạn chí với đầu tư quốc tế và làm suy sụp hệ thống kinh tế của mình. Thứ hai đấy, Việt Nam không thể và không nên là tiền đồn của Hoa Kỳ ở tại Đông Nam Á. Nhưng mà phải cho Bắc Kinh thấy ra những cái tổn thất của họ khi họ muốn biến Đông Hải của Việt Nam thành vùng trái đột quân sự của họ. Và muốn như vậy đó, thì tôi nghĩ trước hết là phải có chi phí, nhất là thoát khỏi cái lối tính toán lý tài thiện cận hiện nay. Và có như vậy đó thưa ông, thì Việt Nam mới hy vọng hợp tác với các nước để cùng giải quyết vấn đề Trung Quốc của thế giới.
Vâng, một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa rất nhiều cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19-25-49m và sóng trung bình 1503kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Hướng về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Dương qua tiếng hát Khánh Hà. Kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
Hà Nội ơi, gió chơi vơi Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ liễu mềm nhu gió ngây thơ thấu trăng lòng khách bơ vơ. Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi, biết người còn nhớ nhung chi giây phút phân ly. Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê, biết đâu ngày ấy anh về. Một ngày mùa chinh chiến ấy, tim đã xa bay mờ bên trời bay. Một ngày tà tơi hoa lá ngóng trông vì xa luyến thương hình bóng qua. Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm tiếng hát reo vui. Hà Nội ơi, biết đời muôn hướng buông trôi, nhớ về người những đêm vui nhân theo ngàn cánh chim trời. Thank you.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.